Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 3 tháng 9, Chủ nhật thứ 22 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 41, gia đình và toàn cầu hóa kinh tế. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định rất đúng rằng, để toàn cầu hóa thực hiện được công bằng xã hội cho thế giới, nó phải là toàn cầu hóa trong sự liên đới, toàn cầu hóa mà không gạt ai ra bên lề. Trích thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 1998 số 3. Điều này đòi hỏi sự điều chỉnh đúng đắn những sức mạnh của thị trường tự do, mà thực tế nằm trong sự kiểm soát của những nền kinh tế giàu mạnh hơn trên thế giới. Toàn cầu hóa phải được điều hành bởi những quy định pháp lý quốc tế và những nguyên tắc đạo đức phổ quát, nhằm quản lý việc sử dụng và phát triển các tài nguyên thiên nhiên, cũng như việc phân phối những phúc lợi của việc phát triển. Dưới ánh sáng những giáo huấn xã hội của giáo hội, chắc chắn phải nhấn mạnh những nguyên tắc sau. Bảo vệ tính chất toàn vẹn của thiên nhiên, cho mọi người được quyền sử dụng các tài nguyên ấy. Việc phát triển con người cũng phải toàn diện, phân phối công bằng những lợi ích của sự phát triển, chọn lựa ưu tiên những người nghèo và cho họ tham gia vào sự phát triển. Những nguyên tắc ấy đã được Liên Hội đồng Giám mục Á Châu không ngừng giáo huấn, đặc biệt qua các ủy ban về hoạt động xã hội. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, số 84. Mùng 4 tháng 9, thứ 2, tuần thứ 22, mùa thường. Mùng 5, thứ 3, tuần thứ 22, mùa thường. Mùng 6, thứ 4, tuần thứ 22 mùa thường, mùng 7 thứ 5 đầu tháng, mùng 8 tháng 9 thứ 6, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria Lễ Kính, mùng 9 tháng 9 thứ 7, Thánh Phêrô Clavé Linh Mục, mùng 10 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ân lành Ngài đã ban cho. Và xin Chúa thương hướng dẫn cuộc đời mỗi người chúng ta thực hiện trọn vẹn thánh ý Chúa.
Xuân này thiên ta, ngoài môi miệng nhưng lòng Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
các thiên thần, các thánh
và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa,
là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Môi-se nói với dân chúng rằng: Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa Cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu người, có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng sao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy. Đó là lời Chúa. Người song tâm liêm và thực thi công chân, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu không.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền thánh Chúa?
Người không làm nhục cho ai lân cận, người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kinh yêu những ai tôn sợ Chúa.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền thánh Chúa?
Người dâu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đất nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều kệ đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền thánh Chúa?
Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trời Cha sáng láng ban xuống, nơi người không có sự thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên, anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác. Anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn cuốn bách và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, Chúa Con, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa với bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Và những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân, mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răng của Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ghen tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
anh chị em thân mến. Trong câu chuyện thiền kể rằng, có hai nhà sư xuống núi. Dọc đường, các ngài gặp một thiếu nữ đứng bên vũng nước sâu. Thiếu nữ muốn đi qua mà không sao đi được. Thấy vậy, một nhà sư liền bế thiếu nữ vượt qua vũng nước. Trở về chùa, tới giờ tụng kinh, nhà sư kia trách bạn. Chúng ta là những người tu hành, sao anh lại bế một thiếu nữ như thế? Nhà sư kia trả lời, tôi đã để cô ta lại bên vũng nước, sao anh còn mang cô ta về đến tận chùa? Thưa anh chị em, câu chuyện ý nhị trên đã minh họa rõ nét về hai lối sống đạo. Lối sống đạo theo hình thức và lối sống đạo theo nội tâm. Nhà sư trọng hình thức, không dám động đến thiếu nữ, nhưng tâm hồn lại nặng vấn vương. Thế mà ông vẫn yên tâm cho rằng mình đã giữ trọn luật sắc giới. Ông tự hào về mình và trách móc bạn đã vi phạm luật tu hành. Ông đã hoàn toàn giữ luật theo hình thức bề ngoài mà không xét đến nội tâm của mình. Vị sư kia làm việc trần tục, nhưng lòng nghĩ đến chuyện đạo đức. Còn vị sư này làm chuyện đạo đức, nhưng lòng lại nghĩ đến chuyện trần tục. Những người biệt phái và luật sĩ trong đạo Do Thái cũng giữ đạo theo hình thức như thế. Họ rất trọng những luật lệ và tôn trọng những hình thức bên ngoài. Họ cho rằng những hình thức bên ngoài là đủ. Và theo họ, đạo là lề luật, giữ trọn lề luật là giữ đạo, đặc biệt là luật về thân sạch. Lời Chúa hôm nay, cả ba bài đọc đều mời gọi chúng ta luôn ý thức và tuân giữ luật của Thiên Chúa. Nhưng trong bài tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu trách mắng những người biệt phái và luật sĩ là những kẻ đạo đức giả. Tôn kính Thiên Chúa bằng môi miệng, còn lòng thì xa Chúa. Khẩu phục mà tâm không phục. Chúa Giêsu chê trách họ giả hình, vì họ chỉ giữ sự trong sạch bề ngoài mà không lo giữ sự thanh sạch bên trong. Họ lo rửa tay mà không lo rửa tâm hồn. Họ gạt bỏ những điều răn Thiên Chúa mà duy trì tập tục và truyền thống của người phàm. Có lần Chúa Giêsu đã sánh ví họ như những mồ mả tô vôi, sơn phết đẹp đẽ ở bên ngoài, nhưng bên trong thì đầy hôi hám thối tha. Vì quá chú trọng đến những luật lệ tỉ mỉ bên ngoài, họ đã biến đạo thành một mớ những nghi thức trống rỗng vô hồn. Đọc kinh cho đủ bổn phận mà không biết cầu nguyện. Giữ chay để giữ đúng luật hơn là để hạn chế những tính mê tật xấu. Làm việc bác ái để phô trương hơn là để chia sẻ với những người anh em cơ nhỡ. Tệ hại nhất là họ giữ đạo mà không thật lòng yêu mến Chúa. Những hình thức bên ngoài không phải là không cần thiết, nhưng hình thức bên ngoài muốn có giá trị, cần phải phát xuất từ tâm tình bên trong. Nội tâm con người là nguồn mạch của mọi hành vi bên ngoài. Nội tâm có tốt thì hành vi mới tốt. Nội tâm có chân thật thì hành vi mới có giá trị. Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo rằng, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ trong lòng người, phát xuất ra những ý định xấu như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, vân vân. Tất cả những điều xấu đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Như thế, cái cần thanh tẩy trước tiên là tâm hồn, là tư tưởng, là cách suy nghĩ của chúng ta, chứ không phải ở bàn tay. Rõ ràng sứ điệp lời Chúa hôm nay là chúng ta hãy sống trung thực, chẳng những trung thực trước mặt người đời và với chính bản thân chúng ta, mà còn sống trung thực trước mặt Thiên Chúa nữa. Sống chân thực trước mặt người đời, vì giá trị đích thực của chúng ta không tùy thuộc vào sự đánh giá của người đời, mà tùy thuộc vào tư cách, phẩm giá hay cách sống của chính mình. Mặc dù rằng đối với con người, uy tín hay thanh danh là một điều quan trọng trong cuộc sống, nhưng uy tín và thanh danh chỉ là thật khi được xây dựng trên người thật, việc thật, chứ không lệ thuộc vào sự đánh giá của con người. Giá trị đích thực của chúng ta là do tư cách, phẩm chất, tức là do cái chúng ta là, chứ không phải do cái chúng ta có. Và sống chân thực với chính mình, chúng ta mới được giải thoát. Bài đọc 2 trong thư của Thánh Giacôbê đã cho chúng ta tư tưởng đó, bởi vì chúng ta sống chân thực với chính mình, chúng ta được giải phóng khỏi ảo tưởng, khỏi lừa dối, khỏi hậm hĩnh. Chúng ta mới tìm được sự bình an và hạnh phúc thật. Sống chân thực với chính mình là nhận thức được những khả năng cũng như những ưu điểm, những khuyết điểm của chính mình. Sống chân thực với chính mình là biết chấp nhận một cách bằng an và khiêm tốn. Sống chân thực trước mặt Chúa, vì Chúa không ưa thích sự giả dối, và chẳng có gì che giấu được người. Bởi vì chính Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối, nghĩa là sự giả dối không có chỗ ở nơi người. Thế nhưng, Thiên Chúa chẳng bao giờ khinh chê người yếu đuối và tội lỗi, nhưng khinh chê những kẻ đạo đức giả. Thiên Chúa yêu thương tha thứ cho những người yếu đuối và tội lỗi, nhưng Thiên Chúa không chấp nhận những kẻ sống giả hình. Với lời Chúa hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết sống chân thực với chính mình, với con người và với Thiên Chúa, để mỗi ngày chúng ta sống mạnh mẽ trong đức tin, trong tình yêu của Thiên Chúa. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống đi, lời phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đông ninh vào thăm gia vì chúng ta. Người phong phong siêu phi la tô. Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca tiên tri mà phán rằng:
Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền.
Tôi tiên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sẽ sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho nhân loại chính con một của mình là Đức Giêsu Kitô chết để cứu độ chúng ta. Ngài đã phục sinh và đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội luôn hiệp nhất và bình an, và cho mọi người luôn biết tìm kiếm Chúa làm gia nghiệp. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn tràn đầy tình thương của Chúa, để biết chọn Chúa làm lẽ sống và tuân giữ luật Chúa trong công bằng bác ái. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang khao khát đi tìm nước trời được gặp Thế Chúa, cho những người đang tha phương tị nạn được mau đoàn tụ, cho những ai đau yếu được bình phục, và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa biết chúng con là những kẻ yếu đuối và tội lỗi. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con vững tin vào lời của Chúa và cho chúng con giữ luật Chúa với tất cả những tình yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Là chí thánh.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu Con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh, được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế, hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự trên nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là Benvenido Dulce, là người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, Chúa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dành thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 27 tháng 8, lịch phụng vụ Giáo hội Công giáo mừng lễ Thánh nữ Monica, thân mẫu của Thánh Agostino. Nhưng vì bị trùng với ngày Chủ nhật, nên lễ nhớ Thánh Monica đã không được cử hành. Và thứ hai, 28 tháng 8, là lễ nhớ Thánh Agostino. Nên trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 27 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến hai mẫu gương, Thánh Monica và Thánh Agostino, cho các giới trẻ, cho các bà mẹ và các gia đình. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, ricordiamo oggi 27 di agosto Santa Monica e domani ricorderemo il figlio Sant'Agostino. Le loro testimonianze.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật, tức Chủ nhật vừa qua 27 tháng 8, chúng ta nhớ đến Thánh nữ Monica, và ngày mai thứ hai, chúng ta sẽ nhớ đến người con của Thánh nữ Monica là Thánh Agostino. Những chứng tá của các ngài là niềm an ủi và là sự trợ giúp lớn lao cho biết bao gia đình, cả trong thời đại chúng ta hôm nay. Thánh nữ Monica sinh ra tại Tagaste, thuộc nước Tunisia ngày nay, trong một gia đình Kitô. Thánh nữ đã sống một cách nêu gương sứ mạng của mình như người vợ và người mẹ, bằng cách giúp cho ông Patricio, chồng mình, khám phá nét cao đẹp của đức tin vào Chúa Kitô và sức mạnh của tình yêu thương theo tinh thần phúc âm, một tình thương có sức chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Sau khi chồng bà qua đời rất sớm, thánh nữ Monica đã can đảm dành hết sức mình để chăm sóc cho ba người con, trong đó có Agostino, người con lúc đầu đã làm cho bà đau khổ vì tính khí phản loạn của cậu. Như chính thánh Agostino sau này sẽ nói, thân mẫu đã sinh ra mình hai lần, và lần sinh thứ hai đã đòi buộc công sức thiêng liêng dài lâu, kết thành do lời cầu nguyện và nước mắt, nhưng cuối cùng được kết thúc với niềm vui, được nhìn thấy Ngài không những tin nhận Chúa và lãnh bí tích rửa tội, mà còn dấn thân hoàn toàn vào việc phục vụ Chúa Kitô. Cả ngày hôm nay nữa, biết bao khó khăn trong những tương quan gia đình và biết bao người mẹ phải lo âu, bởi vì con cái của họ bước vào những con đường sống lầm lạc. Thánh nữ Monica, người nữ khôn ngoan và vững mạnh trong đức tin, mời gọi những bà mẹ này đừng ngã lòng, nhưng hãy kiên trì trong sứ mạng làm vợ và làm mẹ, và giữ vững niềm tín thác vào Thiên Chúa và kiên trì cầu nguyện.
Quando D'Agostino, tutta la sua esistenza fu un'appassionata ricerca della verità. Alla fine.
Còn phần thánh Agostino, suốt cuộc đời của ngài là một cuộc say mê đi tìm sự thật. Cuối cùng, không phải là không có cuộc dày dò nội tâm kéo dài, ngài đã khám phá trong Chúa Kitô ý nghĩa cuối cùng và trọn vẹn cho cuộc đời ngài và cho toàn thể lịch sử nhân loại. Trong thời thanh niên, bị thu hút bởi vẻ đẹp trần gian, ngài đã lao mình theo vẻ đẹp này, như chính ngài đã thường tâm sự như vậy. Ngài đã lao mình theo vẻ đẹp này một cách ích kỷ và độc chiếm, với một nếp sống đã gây nhiều đau khổ cho người mẹ đạo đức của ngài. Nhưng qua cuộc đời gian khổ và nhờ vào những lời cầu nguyện của người mẹ, Agostino đã càng ngày càng hướng về sự thật trọn vẹn và tình thương trọn đầy, cho đến lúc trở lại cùng Chúa tại Milano dưới sự hướng dẫn của vị giám mục là thánh Ambrogio. Như thế, ngài là mẫu gương cho cuộc hành trình đến cùng Thiên Chúa, đứng là sự thật cuối cùng và là sự thiện toàn vẹn. Ngài đã viết trong tập sách nổi tiếng có tựa đề là Những Lời Tuyên Xưng như sau.
Tardi, ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi, ti ho amato.
Con đã yêu mến Ngài quá trễ. Ngài là vẻ đẹp thật cũ mà cũng thật mới. Con đã yêu mến Ngài quá trễ. Phải, Ngài đã hiện diện trong con, nhưng con lại ở ngoài và đã đi tìm Ngài ở bên ngoài. Ngài đã hiện diện với con, nhưng con thì đã không sống với Ngài. Ngài đã gọi con, Ngài đã lớn tiếng gọi con, Ngài đã dẹp đi sự mù điếc nơi con, Ngài đã đánh con, Ngài đã vật con ngã quỵ, và cuối cùng, Ngài đã chữa lành sự mù lòa của con. Xin thánh Agostino cầu cùng Thiên Chúa ban ơn gặp gỡ Chúa Kitô một cách chân thành và sâu xa cho tất cả mọi người trẻ đang khao khát hạnh phúc nhưng lại đi tìm hạnh phúc trên những con đường lầm lạc và bị trói buộc trong những sự mù quáng. Thánh Monica và thánh Agostino mời gọi chúng ta hãy tin tưởng hướng về mẹ Maria ngay tòa của sự khôn ngoan. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ những bậc làm cha mẹ Kitô, ngõ hầu noi gương thánh nữ Monica, họ biết đồng hành với con cái bằng gương tốt và lời cầu nguyện. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Thiên Chúa những người trẻ. Ngõ hầu, noi gương thánh Agostino, họ biết luôn hướng về sự thật trọn vẹn và tình thương trọn đầy là Chúa Kitô. Chỉ một mình Chúa mới có thể thỏa mãn những ước vọng sâu xa của con tim con người. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
peccatoribus, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angel annunciante Christi fili tu incarnazione coniovimus per passionem ius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Sau đó, Đức Thánh Cha còn ở lại bên bao lơn để chào chúc dân chúng. Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày 1 tháng 9, Giáo hội Công giáo tại Italia cử hành lần thứ nhất Ngài bảo vệ mọi tạo vật. Đức Thánh Cha nhắc rằng vạn vật thụ tạo là hồng ân cao cả của Thiên Chúa, nhưng nay bị nguy hiểm trầm trọng do bởi những chọn lựa và những nếp sống có thể làm cho vạn vật bị xuống cấp. Việc xuống cấp môi sinh làm cho cuộc sống, nhất là của những người nghèo trên mặt đất, trở thành không thể chịu đựng được nữa. Trong đối thoại với những người Kitô thuộc những cộng đoàn đức tin khác, chúng ta cần dấn thân chăm sóc cho vạn vật thụ tạo, không phá hư hoang phí những tài nguyên, vừa đồng thời biết chia sẻ chúng trong tinh thần liên đới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha dịp đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 27 tháng 8. Đức Thánh Cha đã nhắc lại mẫu gương của Thánh nữ Monica và Thánh Agostino và kêu gọi bảo vệ môi sinh. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại một đoạn từ phần kết luận của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Trong phần kết luận này, Đức Thánh Cha nêu bật mẫu gương của mẹ Maria, mẫu gương bác ái của mẹ Maria như sau. Nổi bật nhất giữa chư thánh là Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, tấm gương của sự thánh thiện. Trong phúc âm Thánh Luca, chúng ta nhìn thấy mẹ dấn thân phục vụ bác ái cho người chị họ của mình là bà Elizabeth. Mẹ đã ở lại nhà bà độ 3 tháng để giúp đỡ bà trong giai đoạn cuối cùng của việc mang thai. Trong dịp thăm viếng này, mẹ đã cất cao lời kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Qua lời kinh này, mẹ đã nói lên tất cả chương trình của cuộc sống mình. Mẹ không đặt mình vào trọng tâm, nhưng dành chỗ cho Thiên Chúa, đứng mà mẹ gặp gỡ trong kinh nguyện cũng như trong việc phục vụ tha nhân. Chỉ như thế, trần gian mới tốt đẹp. Đức Maria thật cao cả, không phải vì mẹ muốn làm cho mình cao cả,
nhưng là Thiên Chúa. Mẹ khiêm nhường, mẹ không muốn điều gì khác hơn là nữ tỳ của Chúa. Mẹ biết, mẹ chỉ đóng góp vào ơn cứu độ thế giới, không phải qua việc hoàn tất công trình của mình, nhưng dâng hiến bản thân mình, sẵn sàng phục vụ cho sáng kiến của Thiên Chúa. Mẹ là một người hy vọng, vì mẹ tin vào các lời hứa của Thiên Chúa và mong chờ ơn cứu độ của Israel, nên thiên thần có thể đến với mẹ và kêu gọi mẹ đi vào công việc phục vụ mang tính chất quyết định cho những lời hứa này. Mẹ là một người tin. Bà Elizabeth nói với mẹ, phúc cho em vì đã tin. Lời kinh Magnificat có thể xem đó là tấm ảnh linh hồn của mẹ, được dệt bằng các sợi chỉ rút từ thánh kinh, từ những sợi chỉ của lời Chúa. Điều này cho thấy rõ, mẹ luôn ở trong lời Chúa, ra vào thật tự nhiên. Mẹ nói và suy tư với lời Chúa. Lời Chúa trở thành lời của mẹ, và lời của mẹ đến từ lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với đoạn trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.